Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, kẻ què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi, và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa, trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi, anh em có mấy cái bánh? Các ông đáp, thưa, có 7 cái bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê, những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mình cho em ngồi. Thưa anh chị em, sau khi mà chia sẻ lời Chúa rồi, mà chúng ta ngồi từ sáng cho đến trưa, trưa cho đến chiều, thì mỗi người sẽ cảm thấy cái gì? Cảm thấy gì?
Đói.
Đói rồi chủ nhà ra bảo là thôi các anh chị, nhà ai nấy về nhé, có chịu nổi không?
Ráng chịu.
Đúng là ráng chịu, không có thì cũng phải chịu thôi, đúng không? Không có thì cũng phải chịu thôi. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là khi mà Thiên Chúa đến cứu độ con người, thì Ngài cứu con người toàn diện. Có nghĩa là cứu về mọi mặt, về thể xác, về tâm hồn, về tâm linh, về thể lý, về tâm lý. Có nghĩa là một con người toàn diện, chứ không phải là chỉ cứu độ phần hồn của con người rồi phần xác để ra một bên. Đôi khi ta hay phân biệt là cứ nói là người gồm có mấy phần? Hai phần. Phần gì? Phần hồn và phần xác. Cái quan niệm mà thời xưa đó, cho rằng thân xác này là ngục tù của tâm hồn. Thân xác này là ngục tù của tâm hồn, cho nên là coi thường cái thể xác, đúng không ạ? Cho nên mới có việc là hãm mình và phạt xác. Ngày xưa có khi là một vài dòng mà dòng kín hay là dòng khổ tu bây giờ vẫn còn cái gọi là hãm mình phạt xác, có nghĩa là đánh tội.
Đánh tội
đó. Rồi ngồi mỗi tối xong rồi quỳ thấy hay cầm 2 cái roi quất vào cái lưng mình, chót, gọi là đánh tội. Rồi coi rằng cái thân xác này là cái ngục tù giam hãm cái tâm linh hồn. Vì vậy mà người ta không có coi trọng thân xác. Không coi trọng thân xác mình. Và luôn luôn là mong ước là làm sao đó chết để lìa khỏi cái thân xác này, coi như là cái thân xác này nó là cái ngục tù, nó giam hãm linh hồn mình. Bây giờ thoát khỏi thân xác để mà được tự do, giải thoát mình. Cái quan niệm đó đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai rồi. Quan niệm đó bây giờ không còn đúng nữa. Vì Thiên Chúa đến, Chúa nói là ta đến để chiên ta được
sống
và sống. Anh chị em lặp lại, ta đến để chiên ta được
sống và sống dồi dào, sống no nê, sống đầy đủ, sống sung mãn. Và vinh quang của Thiên Chúa là gì? Khi mà con người được sống hạnh phúc, khi mà con người được đầy đủ, khi mà con người được sống viên một cách cái là viên mãn, thì thấy được, người ta thấy được vinh quang của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa không phải là một bạo Chúa. Thiên Chúa không phải là bạo Chúa. Bạo Chúa là những người mà đứng cầm quyền sinh tử trên con người ta, rồi chỉ dùng quyền hành của mình mà thống trị con người một cách khắc nghiệt, bắt con người phải làm thì con người phải làm, cho con người ăn thì con người mới được ăn, bắt con người tù thì phải tù, mà bắt chết thì cũng phải chết. Một Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa như vậy, mà là một Thiên Chúa đến cứu độ con người, mà cứu độ con người toàn diện. Vì thưa anh chị em, Thiên Chúa dựng nên con người, đúng không ạ? Dựng nên con người đầu tiên là ai? Ai? Ông Ajong và bà Eva. Và khi Thiên Chúa dựng nên con người như vậy, thì Thiên Chúa cho con người được sống ở trong vườn địa đàng, phải không? Thiên đàng. Và chỉ khi rồi được làm chủ bá trụ vũ trụ vạn vật này, làm chủ hết, và con người sống đầy đủ hạnh phúc. Nhưng mà tại sao con người lại đánh mất cái hạnh phúc thiên đàng? Là vì do cái gì? Do tội lỗi. Do con người ta không muốn lệ thuộc Thiên Chúa nữa, muốn tách rời khỏi Thiên Chúa, cho nên là con người đánh mất cái hạnh phúc thiên đàng ấy. Rồi con người từ đó là phải bắt đầu có đau khổ, có bệnh tật, rồi phải lao động, lam lũ, vất vả, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Và cái việc lao động ấy, nó thành một cái gì đó vất vả, nặng nhọc cho con người. Vì tội của con người thôi. Thiên Chúa có để đành như vậy không?
Không.
Thiên Chúa không thể đành lòng. Thiên Chúa không đành lòng. Cho nên trong Kinh Thánh ta luôn luôn thấy là Chúa chạy lòng thương. Nhớ ba chữ. Chúa luôn luôn là một Thiên Chúa của yêu thương. Cho nên thấy con người đau khổ thì Ngài chạy lòng thương. Chị em lặp lại ba chữ to lên. Thấy con người đang ngủ gà ngủ gật thì Thiên Chúa
chạy lòng thương.
Thấy con người mà nghe từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối mà không có gì ăn thì Thiên Chúa
chạy lòng thương.
Thấy con người bơ vơ tất tưởi trên đường này, vất vả quá, đi làm nhiều mà không được ăn bao nhiêu thì phải đóng thuế nặng quá, thì chuyên Thiên Chúa cũng
chạy lòng thương.
Rồi thấy con người ngày hôm nay người ta có tiền nhưng mà người ta không được hạnh phúc, vì rằng là người ta cho rằng tiền là tiên là Phật mà không nhận Chúa là Chúa của họ, cho nên chính đồng tiền nó làm cho người ta mất hạnh phúc gia đình. Có không?
Có
rất nhiều trường hợp. Tại vì chính đồng tiền nó làm cho người ta mất hạnh phúc. Vì vậy mà Thiên Chúa cũng
chạy lòng thương.
Và Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta, khi thấy người khác đau khổ thì mình cũng phải
chạy lòng thương.
Khi thấy chồng mình đau ốm bệnh tật như thế này thì mình cũng phải
chạy lòng thương.
Đúng không ạ? Phải chạy lòng thương. Và khi thấy bố mẹ mình già nua, bị bỏ rơi, có những người làm cha làm mẹ nuôi 8-9 người con, một nách nuôi cả 8-9 người con như vậy, bây giờ đứa thì bác sĩ, đứa thì luật sư, đứa thì giáo sư, đứa thì thế này thế khác, nhưng mà mỗi đứa đi một nơi, mỗi đứa đi lập nghiệp vui với lại gia đình riêng của nó, còn chỉ lại ông già bà già ngồi bên nhau, cho nên các con nó không thì chỉ có Thiên Chúa. Đúng không ạ? Đúng không? Bây giờ tôi đi thăm nhiều gia đình, thấy nhiều ông, nhiều bà cứ chẳng biết làm gì hơn là ngồi sáng kinh, chiều kinh. Rồi có bà ấy 75 gần 80, lâu lâu bà lái xe lại nhà chỗ chúng tôi, cho đến thăm hai cha. Bảo bà ở với ai, bảo con ở cô mình. mình lái xe đi, lái xe về rồi nấu nướng lo hết mọi chuyện. Năm lâu lâu con cái nó có thương nó nhắc điện thoại, hai má khỏe không? Má khỏe, gọi là ha má nhá, chứ má bình an mạnh khỏe nhá. Rồi cứ cúp cái máy, nó không.
Không
chạy làm việc. Không chạy làm việc. Trên cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nó cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nó buồn, cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nó nhiều cái nỗi đau, không phải chỉ vì con người ta thiếu của cải vật chất, không phải vì người ta thiếu cơm ăn áo mặc, không phải vì người ta thiếu nhà xe, nhà cao cửa rộng. Ở đây có ai thiếu cơm ăn áo mặc không? Tôi mặc tới ba cái này. Ăn là ăn một ngày tới 5-6 bữa. Đến đâu cũng mời ăn, mà ăn trong tin mừng nói là dư được mấy thúng đầy.
Không cho, không ăn không chịu.
Thế thì chúng ta thấy là bây giờ mình không có thiếu cơm ăn áo mặc, không có thiếu nhà xe gì cả, nhưng mà chỉ có thiếu gì thôi,
thiếu tình thương,
thiếu tình thương. Cái thiếu lớn nhất là cái thiếu tình thương, cho nên là muốn có tình thương thì phải biết chạy lòng thương. Muốn có tình thương thì mỗi người chúng ta phải thấy được rằng Chúa là đấng luôn luôn chạy lòng thương, cho nên mình cũng phải biết chạy lòng thương. Cái khó nhất của thế giới ngày hôm nay và trong mọi xã hội, dù là xã hội tư bản hay là xã hội nào đi chăng nữa, thì con người ta vẫn khao khát được yêu thương, vẫn khao khát được người ta chạy lòng thương mình. Vậy mà khi anh chị em đến với Chúa thì anh chị em cảm nghiệm được rằng là chúng tôi đến với một Thiên Chúa, là một Thiên Chúa luôn luôn chạy lòng thương tôi. Dù tôi có thế nào đi chăng nữa, dù tôi tội lỗi, dù tôi yếu đuối, dù tôi bệnh hoạn, dù tôi mạnh khỏe, dù tôi giàu, dù tôi nghèo, dù tôi sang hèn, thì dù gì đi nữa, Thiên Chúa vẫn luôn luôn chạy lòng thương. Cái bài hát đi. Dù sao đi nữa, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Phải không? Cái bài hát là bài gì đó? Dù cho em đan tam xé nát cuộc đời, dù cho em đan tâm xé nát tim tôi, em có xé nát tim tôi thì dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Thế thì ta thấy rằng một Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa chạy lòng thương như vậy. Một Thiên Chúa mà dù cho ta có xé nát tim của Chúa, ta có lấy lên đồng, ta đâm thấu trái tim của Chúa, thì trái tim ấy vẫn cứ đổ máu và nước ra để rửa sạch tội của ta. Anh chị em có thể tưởng tượng một con người mà nó đã lấy lưỡi đồng, nó đã đâm thấu trái tim của mình, đánh chết rồi mà nó còn không tha, vẫn còn chết cho chết tiệt đi nữa, đâm thấu trái tim ấy, vậy mà máu và nước đổ ra không phải để mà làm cho nó mù mắt, không phải để làm cho nó tê liệt, nhưng mà máu và nước đổ ra để cho họ sáng mắt ra, chữa lành vết thương tâm hồn của họ, để họ nhận ra ông này đích thật là con Thiên Chúa. Anh chị em thấy không? Một Thiên Chúa chạy lòng thương là Thiên Chúa như vậy. Cho nên ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe: ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Ngày mà Thiên Chúa đãi tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, ta thấy hình ảnh một cái bữa tiệc luôn luôn có thịt, có rượu. Đừng có hiểu hình ảnh một cách trần tục giống như là một số giáo phái khác chủ trương rằng là mình sẽ được lên thiên đàng, và trên thiên đàng ấy thì có thịt béo, có rượu ngon, có gái đẹp, cho nên là cứ lao đầu vào để mà tử đạo, ôm bom vào rồi mà tử đạo rồi được lên thiên đàng. Ở trên đó có rượu ngon, có gái đẹp, có thịt béo. Chúng ta không có quan niệm một thiên đàng một cách trần tục như vậy. Mà hình ảnh tiên tri Isaiah nói là trên núi này người sẽ thiết đãi cho dân một bữa tiệc, có ý muốn nói được tấm lòng quảng đại, rộng lượng, bao la của Thiên Chúa. Nói là chốc nữa xong chúng tôi đãi anh chị em một bữa nhé. Có nghĩa là cái người chủ nhà này là người, ồ bà này tốt bụng rồi nha, bà này bà rộng lượng rồi nha, bà này bà quảng đại rồi nha, bà đãi chúng ta một bữa tiệc, đãi cả làng này một bữa tiệc, đãi cả xóm này một bữa tiệc, đúng không? Thì cái hình ảnh mà đãi một bữa tiệc là cho chúng ta thấy hình ảnh một người rộng lượng, một người quảng đại, một người đầy yêu thương với hết tất cả mọi người. Cho nên Thiên Chúa đãi chúng ta một bữa tiệc, thịt béo, rượu, thịt ngon, thì hình ảnh đó cho mình thấy được rằng một Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người, một Thiên Chúa chăm sóc con người, một Thiên Chúa không bao giờ muốn con người phải đói, phải khổ hết. Chúa luôn luôn chăm sóc con người, yêu thương con người. Chỉ khổ một nỗi là con người ta lại không biết yêu thương, không biết chăm sóc và không biết chia sẻ cho nhau. Cho nên nơi thì quá dư, quá thừa, ăn không hết, chỗ thì lần không ra, phải không? Ước gì mỗi người có được tâm lòng của Thiên Chúa để biết chia sẻ cho nhau thì chắc chắn sẽ không còn cảnh là người thì quá đói, kẻ thì quá no, quá dư, quá thừa. Có những nơi mà người ta một ngày chỉ có được một nắm cơm, có khi không có, chỉ có một củ khoai, củ sắn. Chúng tôi đi đến những cái vùng sâu vùng xa, có những cái nơi mà các em phải lấy cái lá khoai mì nấu canh trộn với nước muối mà ăn qua ngày. Rồi một tuần lễ hai ông bà già chỉ có được một bữa cơm thôi, còn lại là cháo, còn lại là mì. Nhiều hoàn cảnh rất là tội thương chị em. Nhiều người còn rất nghèo, còn rất đói, còn rất khổ. Trong khi đó thì lại có những nơi thì quá dư thừa, ăn ê hề, ăn chán chê, ăn phủ phê, ê hề chán chê phủ phê. Còn gì nữa? Ăn gì nữa? Hả?
Hoang đàng.
Ăn ê hề, ăn chán chê, ăn phủ phê, ăn nữa là ăn no nê. No nê, no nê rồi còn chán chê, còn phủ phê, còn ê hề nữa. Thì ta mới thấy được rằng là vì tấm lòng của Thiên Chúa chưa đến được với tấm lòng của mỗi con người. Cho nên là vẫn còn cảnh người thì quá thừa, kẻ thì quá thiếu. Mà Chúa thì Chúa muốn đãi tất cả dân trên núi này một bữa tiệc. Hình ảnh đó cho ta thấy rằng Thiên Chúa muốn con người quy tụ nhau lại, họp nhau lại để mà chia sẻ cho nhau của ăn vật chất lẫn của ăn tinh thần, để mọi người đều có thể ăn uống no nê được. Và khi người ta họp mặt nhau vậy để chia sẻ cái bữa tiệc ấy, hình ảnh bữa tiệc thiên quốc ấy, thưa anh chị em, bữa tiệc thiên quốc, chúng ta sẽ được cùng họp mặt với nhau mà chia sẻ niềm vui, chia sẻ hạnh phúc. Nếu ở đời này ta biết chia sẻ cho nhau, ta biết san sẻ cho nhau, thì ta mới có thể nếm cảm được bữa tiệc trên thiên đàng nó như thế nào. Còn trên đời này mà ta chỉ biết lo cho bản thân mình, ta chỉ biết ăn nhậu cho mình, ta chỉ biết vun xén vào cho mình mà không nghĩ đến người khác, thì chả bao giờ ta có thể vào được thiên đàng được. Vì có vào thiên đàng ta cũng thấy rằng giống như mọi người đến đây họp nhau chia sẻ lời Chúa, sau đó thì chia sẻ bữa tiệc là agape, bữa tiệc yêu thương, mà ông thì ông thủ, ông mang cái gì theo?
Mang cái
thân không? Ông mang cái gì?
Dạ, cũng vậy.
Cũng vậy, ông mang cái gì?
Dạ, tôi cũng vậy.
Cũng vậy thôi, bà con này chả mang gì cả rồi. Còn bà thì bà mang cái gì? Này một con gà quay.
Bà này thì là một con vịt quay. Bà này thì là gì đó, pate xúc xích gì đó. Rồi ba bà cứ ngồi, bà thịt quay thì ăn heo ăn vịt quay, bà heo quay thì ăn heo quay, bà ăn pate xúc xích thì ăn pate xúc xích. Còn ba bố này cứ ngồi
nhìn
người ta ăn. Nhìn người ta ăn thì chúng ta có thấy được hình ảnh bữa tiệc không?
Không.
Mà nếu mà mình ngồi mình ăn cứ heo quay mình ăn dư thừa mà không có biết chia sẻ với người khác, mình ăn có thấy ngon không?
Không.
Có những người nó rất nó ăn bảo vậy ngon hơn cha ơi. Ăn mình ngon hơn cha ơi, cái tấm lòng của người ta là tấm lòng của nó bé xíu à. Họ chỉ biết nghĩ đến họ thôi, ngồi ăn một cách thoải mái. Tôi thấy có hình ảnh như vậy, có hình ảnh mà họ ngồi ăn rất là thoải mái bên cạnh một cái đứa bé nó nghèo đứng, nó chỉ chờ là người ta ăn xong cái tô phở đó nó chạy lại nó hút cái nước thừa đó thôi, mà người ta ăn rất là rừng rưng. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà mình sống mà mình chỉ biết lo cho bản thân mình như vậy thì chúng ta thấy chả bao giờ mình vào được thiên đàng. Mà có vào thiên đàng mình chẳng muốn vào. Vậy vào thiên đàng là bà phải chia cho ông này nửa con vịt quay đó bà. Điểm một là bà chia nửa con vịt quay, hay là bà mà không được vào thiên đàng, bà chọn cái nào?
Con chọn chia.
Chọn chia tức là chọn vào đâu?
Vào thiên đàng.
Vào thiên đàng.
Chọn
sao?
Cho
nguyên con còn vào thiên đàng nhanh hơn nữa. Đấy là ông nói. Thì ta thấy rằng là mình muốn được vào thiên đàng thì mình phải tập sống thiên đàng ngay từ bây giờ. Phải tập sống ngay từ bây giờ. Còn nếu mà không tập sống bây giờ mai mốt mình không có quen á, vào thiên đàng mình không chịu nổi đâu. Cũng như là vào nước Mỹ này cũng phải quen cái văn hóa của Mỹ, là thế này là thế này thì mới thích nghi mới sống được. Hay về Việt Nam mình cũng phải quen với cái văn hóa của Việt Nam như thế nào thì mới sống được. Chứ còn nếu mà không mình cứ giữ theo kiểu sống ở bên Việt Nam thì vào đây cũng khó sống. Mà giữ được sống của Mỹ mà trở về quê hương Việt Nam mình cũng cảm thấy khó mà thích nghi. Thì cảm thấy chả đâu là thiên đàng cả. Thiên đàng chỉ là nơi mà mình chấp nhận bỏ cái con người của mình đi để hòa nhịp vào với những người khác. Hòa nhịp vào những người khác. Và lúc đó thì tiên tri Isaiah nói người Thiên Chúa sẽ làm gì thưa anh chị em? Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ muôn dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Chiếc khăn che phủ muôn dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Tấm khăn và tấm màn nó che phủ muôn dân muôn nước. Những tấm màn đen nó che phủ, ta có thấy gì nữa không? Tấm màn đen che phủ, ta có thấy gì nữa không? Chỉ thấy màn đen thôi. Mặt trời đen 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 như đêm ma quái. Ha 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 ha. Cái bài mặt trời đen. Bây giờ ta thấy rằng là Chúa cất cái tấm khăn che phủ, tức là Chúa mở tấm lòng của ta, Chúa mở mắt linh hồn của ta, mở con mắt thiêng liêng của ta ra để ta nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương ta lắm. Ta bị tấm màn nó che phủ, tấm màn của tội lỗi nó che phủ ta. Ta không còn nhận ra Thiên Chúa là đấng thánh thiện nữa. Ta bị tấm màn ích kỷ nó che phủ mắt ta. Ta không còn nhận ra được những người anh em đang cần đến sự giúp đỡ của ta nữa. Rồi ta bị những tấm màn của ốm đau, bệnh tật, buồn chán, rồi thì mặc cảm, rồi thì tủi thân. Rồi thì lúc nào cũng đời em là bể sầu, rồi lúc nào cũng đời là bể khổ. Nó làm cho ta không có thấy được Thiên Chúa đang hiện diện, đang yêu thương ta. Chúa đến Chúa kéo cái màn này ra, cứ che như vậy mãi anh chị em không thấy gì được hết. Thế không ạ? Thấy mờ mờ ảo ảo. Chúa cất tấm khăn che phủ muôn dân, kéo cái màn ra, thấy rõ tỏ tường hết mọi sự như thế này. Chứ thì chúng ta đến, chúng ta nghe lời của Chúa, xin Chúa cho mình thấm được lời của Chúa vào. Và khi mình thấm lời của Chúa vào đến đâu thì mình thấy mọi sự nó rõ ra, nó sáng ra với đó. Anh chị em lắm không ạ? Tôi còn thấy mờ mờ vì tôi nhìn anh bằng cái ánh mắt thành kiến của tôi. Bây giờ tôi đến tôi cầu nguyện. Chúa mở mắt tâm hồn tôi ra để tôi thấy rõ anh là hình ảnh của Thiên Chúa.
anh là người mà Thiên Chúa gửi đến cho tôi, để tôi yêu thương, để tôi giúp đỡ, để tôi quan tâm đến. Lúc đó tôi mới cảm thấy giữa anh và tôi không còn cái khoảng cách nữa. Bây giờ chúng ta còn cái khoảng cách vì còn xa lạ nhau. Bây giờ chúng ta xin Chúa lấy đi cái khoảng cách ấy, gỡ đi cái tấm màn che phủ. Nào anh chị em qua sang bắt tay hỏi thăm nhau coi có khỏe không? Bắt tay hỏi thăm nhau thử coi. Bắt tay hỏi thăm nhau coi có khỏe không? Hỏi thăm nhau coi có khỏe không? Cười với nhau một cái, chia sẻ với nhau một cái, mình cảm thấy là mình không còn khoảng cách với nhau nữa. Không còn khoảng cách với nhau nữa. Sao anh khỏe không?
Cha bác Tèn.
Khỏe không?
Khỏe chưa?
Ừ khỏe. Rồi Chúa toàn cho anh nhé. Thì ta thấy rằng là ngay khi mình đến với Chúa mà nhiều khi vẫn còn cái khoảng cách, đúng không? Có khi mình đến với Chúa mình cảm thấy là lạy Chúa, con gần Chúa. Nếu mà con gần Chúa bao nhiêu thì con càng phải gần anh em bấy nhiêu. Càng đến gần Chúa bao nhiêu thì mình thấy Chúa rõ tỏ tường bao nhiêu. Chúa cất cái khăn che phủ mắt mình đi, Chúa cất cái khăn đen nó trùm trên cuộc đời của mình đi, thì để mình thấy rằng cuộc đời nó đẹp hơn, để thấy người anh em mình dễ thương hơn. Phải có ơn của Chúa đấy thưa anh em. Anh em đến cầu nguyện với Chúa, anh em có xin cho Chúa cho mình cái ơn là mở cái khăn che phủ cuộc đời của con đi không? Để con thấy rằng cuộc đời nó vẫn còn màu hồng, vẫn còn màu xanh, vẫn còn màu sáng, vẫn còn đẹp lắm Chúa à. Thôi con cứ lúc nào con cũng u ẩn, u sầu, u mê, con không có thấy được Chúa hiện diện nơi cuộc đời của con, nơi những anh em của con. Cho nên con cảm thấy sao mà sống nó buồn, nó chán quá. Chúa mở mắt tâm hồn ra, cất cái khăn nó đi, và Chúa sẽ lau sạch mọi khuôn mặt còn những dòng lệ, lau sạch tất cả những bụi bặm của cuộc đời nó phủ lấp trên cuộc đời của mình. Chúa lau và chúng ta mình thấy rằng cuộc đời vẫn còn đáng sống lắm ấy nhỉ. Cuộc đời còn đáng sống lắm chứ không đến nỗi đâu. Đấy, người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần, tức là không còn có sự chết thống trị trên con người nữa. Thiên Chúa đến đã chiến thắng sự chết nơi Đức Giêsu. Chúa đã chiến thắng sự chết, chiến thắng sự dữ, chiến thắng tử thần rồi. Và từ đây không còn sự chết nữa. Cho nên cái chết không còn là cái gì nó làm cho con người ta sợ hãi ghê gớm nữa. Nhưng mà cái chết là một cuộc biến đổi. Biến đổi, cái thân xác này nó nằm xuống để biến đổi sang một cái cuộc sống mới, chứ không phải là đi vào một cõi chết đời đời nữa. Ta thấy không? Ta thấy có khác cái điều đó không ạ? Chứ không, nếu mà Đức Giêsu không đến cứu độ chúng ta thì chúng ta thấy cái chết là cái gì ghê gớm lắm. Cái chết làm chúng ta mất sự sống đời đời. Nhưng mà bây giờ sự chết không còn quyền hành gì trên chúng ta nữa. Cái chết chỉ là việc mà chúng ta được biến đổi sang một cuộc sống mới, ở nơi đó bình an, hạnh phúc đời đời. Nếu trong cuộc sống này ta tập sống bình an, hạnh phúc với Chúa và với anh em. Nha. Và Chúa sẽ làm gì nữa thưa anh chị em? Người sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Người sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Chúng ta giỏi lắm, chỉ có thể nói được với nhau là thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Ta chỉ có ru nhau được như vậy thôi. Chứ còn Chúa là đến Chúa lau khô mọi dòng lệ trên khuôn mặt. Có nghĩa là Chúa đến đem niềm vui, đem bình an, đem sự an ủi đến cho chúng ta, để không còn khóc lóc, không còn buồn sầu nữa. Và trên cõi, toàn cõi đất, người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Cho nên là bây giờ trong cuộc này này, có thể chúng ta bị người anh em mình chê trách, bị nhục nhã, bị ê chề. Thế gian mà, nay họ khen, mai họ chê. Nay họ thương, mai họ ghét. Nay họ hoan hô, mai họ đà đảo. Chuyện đời là như thế. Chuyện đời là như thế. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là đấng yêu thương chúng ta thật mà thôi. Người sẽ lau khô mọi dòng lệ. Người sẽ cất đi mọi nỗi u buồn của chúng ta. Và Ngài xóa sạch mọi nỗi ô nhục của chúng ta. cho nên chỉ có đến với Chúa mới tìm được cái sự bình an đích thực đó mà thôi, anh thưa anh chị em. Và Đức Chúa phán như thế này: đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông, chúng ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ. Đây là Thiên Chúa chúng ta mà chúng ta từng trông đợi vì đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Chúng ta vẫn hát bài đợi trông Chúa trong mùa nào?
Mùa vọng.
Trời cao
và ngàn mây hãy mưa đứng xuống thôi. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đứng cứu đời. Trong đêm mù tối chúng con mong ngày mau tới,
như Ngài đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi đừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi đoàn con đã hối tội rồi.
Chúng ta vẫn cứ hát và chúng ta vẫn cứ mong, cứ đợi, cứ trông Chúa đến. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi Chúa đến mình có nhận ra Chúa hay không? Phải không? Khi Chúa đến mình có nhận ra Chúa hay không? Vì nếu mình nhận ra Chúa rồi thì lúc đó mình sẽ đổi khác. Cái dấu chỉ cho tôi biết là anh đã có Chúa hay không, Thiên Chúa thì tôi không thấy. Nhưng mà cuộc đời của anh nó thay đổi thì tôi biết là anh đã gặp được Chúa. Mấy hôm trước tôi gặp một người anh em nói: thưa cha, từ ngày biết Chúa rồi bạn bè con nó, một số thì nó bỏ con. Còn sao vậy? Nói thật với cha là trước con là tay nhậu nhặt gớm và thuốc lá với nhậu bạn bè là lúc nào cũng bê bét hết. Nhưng mà từ ngày con nghe giảng rồi con thấy Chúa đánh động trên tâm hồn con và con có sự biến đổi. Con quyết tâm là bỏ bia rượu, bỏ nhậu nhặt, bỏ thuốc lá, bỏ la cà. Thế thì bây giờ bạn bè con nó rủ con đi nhậu không được, nó bỏ con. Nhưng mà đồng thời thì lại có những người khác lại đến với con. Và họ nói rằng là tôi thấy anh cho nên tôi tin vào Chúa của anh. Trước anh vẫn nói anh có đạo mà tôi chẳng thấy cái đạo của anh ở đâu cả. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy anh có một cái sự biến đổi như vậy thì tôi tin vào Chúa của anh. Tôi tin vào cái đạo mà anh đi theo là đúng cái đường đó. Rồi có một em khác nói: thưa cha, con đi làm, bạn bè nó cứ bảo con là bị sao. Nó bị sao làm sao? Nó là con thấy ai có cái gì mà khó khăn cái gì là con cứ lao vào con cứ giúp. Rồi một đứa đó, xong mày cứ phải lo chuyện gọi là ăn cơm nhà vác ngà voi như vậy. Nhưng mà hay là ăn cơm nhà vác thùng và hàng tổng. Là con thấy rằng là con làm được cái đó con vui lắm. Bạn bè thì nó thấy rằng nó tội nghiệp cho con vì con phải bị thiệt thế này thiệt thế kia. Nhưng mà con đâu có thấy con bị thiệt thòi gì đâu. Vì con làm đó là giúp bạn được người này người kia là con cảm thấy vui. Nó dắt tôi đi mua đồ. Mày sao con không đi mua đi? Bảo con không mua đi ơi, đồ này mắc lắm. Bảo con không mua sao? Con bảo cho mua. Bảo con không thích mua, nhưng mà ai mà cần, ai mà thích ấy, thì con lại mua cho họ. Và con thấy họ thích thì con thích. Mà cha mặc cái áo này mà cha vui thì con thấy vui rồi. Nhưng mà bảo con mua con không mua vì nó mắc quá. Tôi nói nó phải chờ cái gì đó ngày Black Friday ấy, bảo ngày thứ sáu đen ấy. Black Friday rồi đi mua, xếp hàng từ 2 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều mua được cái áo sale 50% đại khái thế. Thì tôi thấy rằng là khi mà người ta hát rằng đợi trông Chúa đó, cái điều quan trọng là thấy được là Chúa đến và mình được biến đổi như thế nào. Nếu như anh chị em đến đây nghe chia sẻ lời của Chúa và sau khi chia sẻ rồi anh chị em có thấy được rằng mình gần Chúa hơn, có thấy được rằng mình đang khao khát, mình đợi trông Chúa và Chúa đã đến và Chúa đã chạnh lòng thương ta, và Chúa có thấy được bàn tay của Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời này, có thấy được quyền năng của Chúa vẫn đang thi thố như thế nào, như là trong bài tin mừng anh chị em vừa mới nghe.
là Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người. Lũ lượt kéo đến tức là nhiều hay ít? Mà Đức Giêsu lên núi thì người ta muốn gặp Chúa thì người ta phải đi đâu? Đức Giêsu lên núi, người ta muốn gặp Chúa thì người ta phải leo núi. Đức Giêsu ở trên núi mà người ta muốn gặp Chúa thì người ta phải leo núi. Cho nên là người ta lũ lượt kéo đến với Chúa, mà lũ lượt kéo đến với Chúa đó phải chấp nhận có một cái gì đó vất vả một chút, phải có một cái gì hy sinh một tí. Giống như chị em ở các nơi khác, anh chị em đến đây, anh chị em nghe lời của Chúa. Có những người thì phải đi 1 tiếng đồng hồ, có người đi 2 tiếng, có người thì đi 2 tiếng rưỡi, có người thì đi nửa tiếng, mà có ai chưa ăn sáng? Nhiều người chưa ăn sáng. Thì chúng ta phải chấp nhận là có một cái gì đó hy sinh khi mình đến với Chúa. Mình đến với Chúa, mình muốn được gặp Chúa, muốn xin Chúa ban bình an, muốn cầu nguyện, cầu khấn gì đó, thì đòi hỏi đầu tiên của mình là phải chấp nhận một cái gì đó phải hy sinh. Có những người sáng nay gọi, mình gọi cha ơi con không đi được đâu, vì đường xa quá, vì mà sớm quá, vì bao nhiêu lý do này khác. Thế nói, vậy tối nay có đi không? Mà tối nay đâu cha? Tối nay có tiệc miễn phí á? À đi chứ. Tối nay có gì đó, Khánh Ly, có Lệ Thu gì đó hát ở phòng trà đó, có vé mời đó đi không? Thì đi chứ. Mà chưa cha cần hỏi ở đâu, ở đâu cũng đi được, miễn là cái đó nó làm cho mình thỏa mãn cái mà mình muốn. Cho nên là khi người ta đến với Chúa, cái điều đầu tiên là đòi một cái sự hy sinh. Và làm sao mà có thể có sự hy sinh được nếu người ta không tin vào Chúa, đúng không? Phải tin thì anh mới đến, đúng không? Vì tin mà anh đến, mà anh chấp nhận phải mất thời giờ, mất sức khỏe, tốn tiền xăng, tốn thì giờ vân vân, đúng không? Nhưng mà vì anh tin, và vì tin và vì yêu nữa, vì tin và vì yêu thì mới đến, mới cảm thấy hạnh phúc được. Không có yêu nhau, hai người ngồi bên nhau có thấy vui gì không? Hả? Còn nếu mà yêu nhau thì mấy núi, mấy sông, mấy đèo cũng qua. Nên khi mình yêu Chúa rồi thì mình chấp nhận có những hy sinh để mình đến với Chúa. Và Chúa ở trên cao, có nghĩa là đôi khi mình phải chấp nhận rũ bỏ những cái chuyện thường tình hàng ngày để mà đến với Chúa. Chứ còn nếu mà ta cứ là đà ở dưới thấp, nghĩa là suốt ngày lo cơm áo gạo tiền, thì ta chẳng còn có thời giờ, chẳng còn có điều kiện để mà gặp gỡ được Chúa nữa. Phải leo lên núi, có nghĩa là tạm dứt bỏ cái chuyện cơm áo gạo tiền ra được không? Tạm dứt bỏ cái chuyện nhậu nhẹt sang một bên được không?
Tạm
dứt bỏ, tạm tạm là đỡ rồi đó, à. Ít ra là còn đỡ hơn là không bao giờ. Biết đâu tạm dứt cái rồi anh thấy Chúa hay quá anh dứt luôn. Có nhiều người như vậy, có nhiều người, tôi thấy họ đến, họ nghe, rồi cuối cùng họ thấy hay quá, Chúa hay quá, Chúa tuyệt vời quá, và Chúa làm cho họ dứt bỏ xì ke ma túy cả bao nhiêu năm họ còn bỏ được, cờ bạc sòng bài cả 30-40 năm còn bỏ được, rồi thì hút sách cả bao nhiêu năm cũng còn bỏ được, rồi vợ nọ con kia tùm lum tùm la cũng bỏ được, nếu mà họ chấp nhận là phải đi leo núi là phải có một cái thời giờ dành riêng cho Chúa, phải có một không gian dành riêng cho Chúa, có thời gian, có không gian dành riêng cho Chúa. Mà tôi bảo đảm với anh chị em, không thiệt thòi gì đâu, không có lỗ lã gì đâu, không lỗ lã gì đâu, vì Chúa nói rất rõ, được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên vì phần rỗi linh hồn của mình thì mình phải chấp nhận bỏ, tạm bỏ đi đó, tạm nghỉ chơi nó đi đó, tạm chia tay nó đi, rồi leo núi để mà gặp Chúa. Và khi gặp Chúa rồi thì về sẽ nói: buồn ơi xin chào mi, cờ bạc ơi xin chào mi, bồ nhí ơi xin chào mi, chia tay chia ly hay ông này hay đấy, bồ nhí ơi xin chia ly, vân vân và vân vân. Thì ta thấy rằng là phải leo lên núi mới gặp được Chúa. Và anh chị em thấy rõ ràng
không mất mát, không thiệt thòi gì cả. Chuyện xảy ra đó là gì? Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Tại sao họ đem những người đó lên núi với Chúa? Vì họ tin vào Chúa. Phải có lòng tin thì mới đưa người đó lên núi. Đưa những người mù què, câm điếc, tàn tật lên núi dễ hay khó? Khó chứ. Khó chứ. Nếu mà không tin, thôi nằm nhà cho rồi. Nhưng mà vì mình tin cho nên chấp nhận mọi gian khó để mà đến với Chúa. Họ không thiệt mất mát gì đâu thưa anh chị em. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người. Và người chữa lành. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành. Chúng ta hãy đặt nỗi đau của ta dưới chân Chúa đi. Chúng ta hãy đến đặt nỗi buồn của chúng ta dưới chân Chúa đi. Chúng ta hãy đặt nỗi ô nhục của chúng ta, oan khiên của chúng ta dưới chân Chúa đi. Chúng ta hãy đặt những người thù ghét của chúng ta dưới chân Chúa đi. Đặt dưới chân Chúa để lại Chúa đạp cho nó chết đi cho rồi. Có không?
Không.
Hãy đặt dưới chân Chúa đi, để Chúa yêu thương, Chúa chữa lành. Chứ không phải để Chúa, đặt dưới chân Chúa để Chúa đá dằn đi hết. Chúa không có đá bất cứ ai dằn hết. Mà đến đặt dưới chân Chúa. Anh chị em, đặt dưới chân Chúa, cuộc tình vừa mới bị bể nát. Được không? Được không? Anh chị em đặt dưới chân Chúa, công việc vừa mới bị sa thải. Được không? Được không? Anh chị em đặt dưới chân Chúa, người vợ hay càm ràm, ích kỷ, khó tính của mình. Được không? Bà ấy nói không chứ vậy, ông ấy nói không. Ông thì đặt mà bà bảo không, vì lỡ đặt xong về mình không càm ràm được nữa, phải không? Lỡ mà bà ông ấy đem mình với Chúa, ông ấy đặt xong rồi về mình không còn mắng ông ấy được nữa, phải không? Cho nên bà sợ, bà nói không. Anh em hãy đem đặt đi trên Chúa. Đặt đi trên Chúa nha. Đặt đi trên Chúa. Và đặt đi trên Chúa còn một cái gì nữa chưa đặt?
Cả những ân sủng mà mình nhận
được. Ân sủng là đương nhiên. Đặt đi trên Chúa cái gì nữa mà mình chưa còn giữ lại? Tội lỗi của mình, cái tôi của mình. Cái tôi của mình và cái tội lỗi của mình. Hãy đặt đi trên Chúa. Đừng có giữ nó lại làm gì. Chúng nó về làm ơn bỏ lại dùm nha. 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 Nỗi buồn bỏ lại nha. Nỗi tức bỏ lại nha. Nỗi giận bỏ lại nha.
Bỏ lại cho bác sĩ.
Bỏ lại. Bác sĩ Giê-xu. Chứ ông bác sĩ này làm gì được. Bác sĩ này ông chữa ông chưa xong. Bác sĩ làm gì được. Bác sĩ chỉ làm gì được. Đúng không? Chỉ có một bác sĩ duy nhất là bác sĩ Giê-xu. Lương y tuyệt vời nhất. Họ đem họ đặt dưới chân Chúa. Thì anh chị em hãy đến đặt dưới chân Chúa đi. Nha. Nha. Đừng giữ lại nữa, làm ơn làm phước để lại đi, đừng có mang về. Tội lỗi để lại, buồn phiền để lại, lo âu để lại, thất bại để lại, mang về cái gì? Tình yêu, bình an, niềm vui, hạnh phúc, mang thoải mái, chốc cứ việc lấy, to go. Cứ việc đem về. Thế nhiều khi người ta đến người ta ăn tiệc, ta thấy đấy cũng rất hay là bày ra rất là nhiều. Nhưng mà ăn xong tôi thấy đâu mất tiêu hết rồi nè. Bỏ sao ăn nhắc người ta mà ăn hay thiệt ta. Tôi nghĩ là cái tiệc này là phải 100 người mới ăn hết mà khoảng có 20 người đến nè. Mà sao lúc quay qua coi lại thấy bàn nó sạch bách hết. Mới đâu rồi. Thưa cha họ to go rồi. Tức là đem về rồi. Tốt. Đem về tốt để lại uổng quá. Để lại phí quá. Phải đưa về để chia sẻ. Nhưng mà anh chị em đến tham dự thánh lễ. Anh chị em cũng đem về. Đem cái gì về? Thánh thể về với anh chị em. Rước lấy Chúa Giêsu thánh thể. Thì anh chị em cũng đem thánh thể về. Để Chúa sống ở trong mình. Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển mình. Chứ đừng có rước Chúa xong rồi lại bảo thôi Chúa ở đây ngồi chơi nha. Rồi con đi về nha. Rồi con làm gì kệ con nha. Rồi sang năm hay là mai mốt Chúa Nhật con rảnh con đến con thăm Chúa nha. Phải không? Con muốn cãi nhau gì kệ con nha. Con muốn chửi ai kệ con nha. Chứ đừng có xen vào nha. Tôi thấy cuộc sống của chúng ta là như vậy. Nó cứ tách Chúa ra. Tôi đặt những tội lỗi, những buồn phiền dưới chân Chúa và lãnh nhận ân sủng, bình an, niềm vui, hạnh phúc và đem Chúa trở về. Chúa làm cái gì thưa anh chị em? Đặt dưới chân Chúa và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, kẻ què đi được, người mù xem thấy và họ tôn vinh Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến, Chúa chạy lòng thương, Chúa chữa lành bệnh tật thân xác và hơn thế nữa bệnh tật tâm hồn. Chúa chữa lành. Họ có tin hay không? Nhiều người ngày hôm nay họ không tin vào cái quyền năng chữa lành của Chúa. Họ chỉ tin vào khoa học kỹ thuật thôi. Họ chỉ tin vào y khoa thôi. Họ chỉ tin vào sức của con người thôi. Mà họ quên mất một điều, Chúa nói rằng không có thầy các con không làm gì được. Cho nên anh chị em ốm đau bệnh tật, dĩ nhiên là mình phải đi chạy thầy chạy thuốc, dĩ nhiên là mình phải đi khám bác sĩ, dĩ nhiên là mình phải đi kiếm thầy lang bắt mạch vân vân và vân vân. Nhưng mà đừng quên rằng làm bởi ngươi mà ban bởi ta. Ta nỗ lực hết sức của mình, nhưng mà luôn luôn là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con tín thác vào Chúa là con tin tưởng và con phó thác mạng sống con, linh hồn của con tất cả trong tay Chúa. Xin Chúa cho con được gặp thầy gặp thuốc. Xin Chúa cho con được ơn chữa lành. Con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa và chỉ có Chúa mới có thể làm được thôi. Và Chúa có thể chữa lành chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Lúc nào, như thế nào, Chúa biết. Vì Chúa biết rằng nếu mà chữa lành cho ta ngay đang ngồi như thế này thì nó còn ở đây, đến nó nghe lời Chúa, chữa lành nó xong nó chạy sang đi đâu? Đi sòng bài luôn. Có chân khỏe chạy sòng bài. Còn bây giờ không đi được nữa, người vợ khanh đến đây. Lại được nghe lời Chúa. Thì đôi khi ta thấy rõ ràng là khi mình tin tưởng vào Chúa thì Chúa làm như thế nào, làm lúc nào, hãy lạy Chúa. Đó là thánh ý của Chúa. Xin cho con biết đón nhận. Mà mình phải tin được rằng là quyền năng chữa lành ngày hôm nay, Chúa vẫn đang thi thố quyền năng ấy ra. Chúa đang thể hiện quyền năng ấy ra. Vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, không phải là Chúa của kẻ chết. Vì Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Những việc mà Chúa đã làm cho người dân Do Thái thời xưa thì ngày hôm nay Chúa vẫn cứ tiếp tục thi ân giáng phúc cho con người ngày hôm nay và cho thế hệ, cho ngàn đời sau. Chúa vẫn cứ là Thiên Chúa đầy quyền năng, đầy tình thương và làm những việc lạ lùng như vậy để cho người ta tôn vinh Thiên Chúa. Anh chị em nhớ, khi người ta được chữa lành thì người ta tôn vinh Thiên Chúa. Chị em mạnh dạn hô to lên, khi người ta nhận được ơn lành của Chúa thì người ta
tôn vinh Thiên Chúa.
Khi người ta được ơn chữa lành thì người ta
tôn vinh Thiên Chúa.
Cho nên chỉ có tôn vinh Thiên Chúa chứ không tôn vinh bất cứ một cá nhân nào cả. Mà cũng không có một cá nhân nào, không có một ai là có quyền gọi là quyền chữa lành. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng có quyền chữa lành, đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót. Chúa có thể dùng người này, người kia, qua lời cầu nguyện của họ, vân vân và vân vân. Nhưng mà mọi quyền danh dự, vinh quang phải quy về Thiên Chúa. Cho nên khi ta được ơn này, khi ta được ơn nọ, chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn, ơn này ơn nọ, thì ta phải nhớ rằng tất cả những điều đấy Chúa thực hiện, Chúa làm cho chúng ta. Và điều còn lại duy nhất của chúng ta phải làm đó là tôn vinh Thiên Chúa. Đó là
tôn vinh Thiên Chúa.
Hallelujah.
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 Xác tín rõ điều đó, đừng để cho bất cứ một ai làm cho chúng ta bị lung lạc, lung lay nha. Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Đừng để cho người ta ngộ nhận hay là để người ta thần tượng hóa bất cứ một ai. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng thánh, duy nhất thánh và đầy quyền năng, nhiều lòng thương xót, ban ơn chữa lành cho chúng ta. Sau đó rồi, thì Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Ta thấy một Thiên Chúa rất tế nhị. Đáng lẽ việc đó là việc của ai? Việc Chúa giảng dạy rồi, còn việc mà lo cho các tông đồ là việc của ai? Việc lo cho dân chúng là việc của ai? các tông đồ chứ, những người cộng tác viên, những người phụ tá chứ, đúng không ạ? Chúa giảng và người ta say mê nghe Chúa đến 3 ngày. Ta thấy lời của Chúa thật là lời quyền năng, lời của Chúa là lời huyền diệu, lời của Chúa quấn hút lòng người. Chỉ có lời của Chúa mới quấn hút được người ta, chứ còn ai nói hay, nói khéo thế nào đi chăng nữa, ta thấy nếu mà không có sức mạnh của Chúa, không có quyền năng của Chúa, mà không nói lời của Chúa, thì tất cả chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Làm cho người ta nghe bùi tai, khoái tai, sướng tai, nhưng mà nó chả ăn thua gì cả. Chẳng đánh động, chẳng tác động, chẳng biến đổi người ta gì cả. Phải để cho lời Chúa đến với con người, tác động, biến đổi con người, để cho đụng chạm được với Chúa, gặp gỡ được chính Chúa. Họ say mê nghe Chúa tới 3 ngày. Bây giờ chúng ta được 30 phút chưa? Anh chị em vẫn thấy rằng mình khao khát được nghe lời của Chúa. Anh chị em khao khát như thế nào thì Chúa sẽ đáp lại tâm lòng của anh chị em như thế đó. Cứ khao khát đi thưa anh chị em. Khao khát nóng cháy, khao khát nóng bỏng. Là để cho con được nghe tiếng Chúa, để cho con được gặp gỡ Chúa, để Chúa đến trong cuộc đời của con. Và ta thấy rằng khi họ khao khát như vậy, họ quên hết tất cả. Chúa có quên không?
Không
quên. Tôi thấy Chúa hay. Chúa hay thật. Tôi say mê Chúa vì những chuyện đó. Càng đọc lời Chúa, càng mà tìm kiếm, khám phá, tôi càng thấy Chúa tuyệt vời quá. Đọc lời Chúa mà đọc phớt phớt, mình thấy không có đã. Mình thấy không? 3 ngày người ta nghe lời Chúa. Rồi Chúa chạy lòng thương họ. Vì họ không có gì ăn. Mà đáng lẽ việc đó những người cộng tác phải nói: thầy thầy, giải lao kiếm gì cho ăn. Mấy ông cũng chẳng để ý gì cả. Nhưng mà Chúa thì Chúa để ý. Chúa ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của con người. Từng chi tiết một. Có nhiều khi chúng ta chỉ lo chuyện trên trời, chẳng nghĩ đến chuyện dưới đất, phải không? Cứ lo tĩnh tâm rồi cứ chia sẻ, cuối cùng lấy gì làm, mình chẳng nghĩ đến chuyện đó. Hoặc là người mình nhờ vả anh em làm, mà cứ bắt họ làm, họ đóng góp họ mọi thứ, mà chẳng nghĩ đến là họ lấy gì họ ăn, lấy gì họ sống, đúng không? Cứ kêu gọi họ đi tham gia hết ngày, tham gia cái kia, nhưng mà phải để ý rằng họ sao phải sống bằng cái gì chứ, còn có vợ có con chứ, còn có chồng có con chứ, còn có công ăn việc làm của họ chứ, đâu mà bắt họ cứ như thế này được. Phải biết nghĩ đến họ chút chứ. Thế thì Chúa tuyệt vời, phải không? Từng cái chi tiết nhỏ nhất Chúa cũng để ý. Này, các con có gì cho họ ăn không? 3 ngày nay họ không có gì ăn rồi đó. Chúng ta nghe thấy các tông đồ trả lời sao thưa anh chị em? Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông mà ăn no như vậy được? Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các tông đồ thì biết sao bây giờ? Trong nơi hoang địa này lấy đâu mà đủ bánh cho bằng này người ăn? Câu trả lời rất là rất là chấm chấm chấm. Vẫn như là phủi tay vậy, con biết làm gì giờ? Đấy là phải hỏi coi gì. Thưa thầy, vậy thì bây giờ có cách nào không thầy? Đúng không? Tôi nghĩ là câu hỏi phải của những người mà thực sự biết quan tâm. Thưa thầy, con cũng lo lắm thầy ạ. Con cũng lo lắm, con cũng thấy tội họ lắm thầy ạ. Vì con cũng đói. Phải không? Thế vì khi mà mình có đói thì mình mới biết thương người đói chứ. Mình có khát mình biết thương người khát chứ. Mình có buồn ngủ mình biết thương người đang ngủ gật chứ. Người đang ngủ thì cứ ngủ đi. Chứ biết sao bây giờ họ đang buồn ngủ, bây giờ bắt đánh thức họ thì cũng như không thôi, họ đúng nghe được. Thế thì tôi thấy đó là đáng lẽ phải trả lời: thưa thầy, chúng con không biết làm sao bây giờ, thầy có cách nào không thầy? Tại vì công đã theo Chúa nhiều rồi, có thấy Chúa vừa mới thấy Chúa làm bao nhiêu điều lạ đúng không? Có thấy Chúa vừa mới chữa lành cho người què được, người mù được, người điếc được, người câm được. Ta thấy vậy, vừa mới thấy trước mắt mà. Họ thấy được quyền năng của Chúa không? Thấy được lòng thương xót của Chúa không? Mà tại sao họ không biết đón nhận cái quyền năng ấy của Chúa mà nói vậy lạy Chúa, lạy Thầy. Chúng con chỉ bó tay rồi đấy Thầy. Bây Thầy có cách nào không? Xin Thầy giúp họ. Phải như vậy chứ mới đúng chứ, đúng không? Vậy mới là câu trả lời đúng chứ.
Nhưng mà bởi vì thời gian đó là các thánh đồ chưa được biến đổi.
Đó. Cho nên là Chúa vẫn kiên nhẫn và nhân từ với con người. Chúa không mắng các tông đồ, Chúa không nóng nổi nóng với các tông đồ. Chúa vẫn đón nhận cái sự, Chúa vẫn đón nhận cái tấm lòng của các tông đồ. Thôi, họ chân thành, họ đi theo. Dù họ lòng tin họ còn yếu, dù bằng cái cách xử sự họ cũng chưa có được đẹp, chưa đúng, nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn với các tông đồ. Cho nên mình thấy rằng các tông đồ được đặt làm đầu 12 tông đồ không phải là vì các ông ấy tài năng hay là đạo đức gì cả, mà chỉ duy nhất là do lòng thương xót của Chúa dành cho các ông ấy mà thôi, chứ chẳng có ông nào xứng đáng cả. Câu trả lời như vậy mà gặp người lãnh đạo là anh là người vô trách nhiệm, anh phải lo cho họ chứ, tại sao mà lại nghe bảo là bây giờ đi mua không có đâu có, mua không có tại sao anh không giải tán họ sớm, không nói tôi giải tán họ sớm rồi tôi nói giờ tới 3 ngày rồi, đúng không? Chú có nổi nóng không? Không. Mình mới thấy được rằng một Thiên Chúa chạy lòng thương như vậy. Đi phải cho họ ăn cái gì đi, vì nếu mà giải tán họ thì họ về dọc đường họ sẽ xỉu vì đói. Chúa rất là thực tế nha. Chúa thương con người là con thương con người toàn diện nha. Chúa không có bảo là thôi không sao đâu, cứ đi về đi nhé, rồi thì nhé, không, không, không có dụ. Nhưng mà biết rằng không ăn thì đói, mà đói thì sẽ bị xỉu. Vậy thì vấn đề là phải giải quyết cho họ làm sao đây. Cho nên mỗi người chúng ta nhiều khi gặp những anh em mình có những hoàn cảnh khó khăn, mình họ muốn xin mình giúp đỡ mà mình cứ nói chuyện trên trời mà chẳng nói đến chuyện dưới đất cho họ. Vấn đề là bây giờ tôi đang thất nghiệp nên là anh giúp tôi có công việc gì không anh à? Vấn đề là tôi đang là không có xe đi này, anh có cách nào mà giúp tôi được không? Vấn đề là tôi đang kiếm một cái nhà để thuê đây nè, bây giờ anh có cách nào giúp tôi được hay không? À vậy hả, vậy chúng ta ngồi chúng ta chia sẻ với nhau nhé. Anh ta đi tập hát nhé. Rồi thế ta thấy là nhiều khi mình làm cho con người họ cảm thấy rằng họ không được quan tâm đầy đủ. Còn Chúa thì Chúa quan tâm đến từng cái chi tiết của con người. Cho nên anh chị em đừng có lo khi mà thấy rằng còn nhiều việc quá. Hãy để cho Chúa cùng lo với anh chị em đi. Chúa biết những chi tiết đó, Chúa lo cho anh chị em. Tin không? Tin không?
Tin
không?
Tin.
Tin thì bắt đầu nghe tiếp. Chuyện nó xảy ra là thế này. Nghe tiếp chuyện xảy ra là thế này. Đức Giê-xu nói, anh em có mấy cái bánh? Cái ông đáp, thưa có 7 cái bánh và một ít cá nhỏ. Bây giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi người cầm lấy 7 cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. Chỉ có 7 cái bánh và một ít cá nhỏ thôi. Người cầm lấy bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Trao cho môn đệ không có giữ lại. Nhưng mà môn đệ phải trao cho. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra, trao cho. Ta nhận rồi thì ta phải trao cho. Có khi ta nhận và giữ chặt lấy cho mình. Tiền bạc ta cũng giữ chặt lấy cho mình. Danh vọng của cả cái gì ta cũng giữ chặt lấy cho mình. Cảm ơn Chúa ban cho con nhà cao cửa rộng. Cảm ơn Chúa ban cho con được trúng số. Cảm ơn Chúa ban cho các con của con được thành công thành danh hết. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Sau đó thì con giữ lại hết. Chẳng trao cho ai cái gì hết. Chúa cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ và môn đệ trao cho người khác. Chúng ta chỉ là những trung gian thôi thưa anh chị em. Chúng ta không phải là chủ. Căn nhà này ai là chủ? Căn nhà này ai là chủ? Anh chị em thấy không? Ta nghĩ rằng ta là chủ. Có chắc không? Chắc chưa? Ta thấy một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi.
nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Nếu ta là chủ thì ta có quyền trên nó chứ. Ta muốn giữ thì giữ, ta muốn bỏ thì bỏ chứ. Có khi ta muốn giữ mà giữ được không?
Không.
Đêm này một cái điện nó chập một phát, nhà cháy banh, ta có làm chủ được không? Một cơn bão nó băng ngang qua cái nhà này còn không? Cơn sóng thần nó tới nhà này còn không? Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Cho nên ta cứ nghĩ rằng mình làm chủ và ta hãnh diện vì cái mình ta đã có. Ta nắm chặt lấy cái ta đang có, không buông bỏ ra cho ai. Nhưng mà không có bão, không có gì cả, mọi sự không có gì thay đổi cả, mà ta vẫn cứ phải bỏ lại là lúc nào? Lúc mà nhắm mắt xuôi tay, xuôi rồi, xuôi tay, sụi lơ rồi, nắm cái gì được nữa mà không xuôi. Ta thấy không? Đó, chẳng có bão táp gì cả, chẳng có sóng thần, chẳng có điện dịch, chẳng có điện chạm gì cả, mà ta vẫn cứ phải xuôi tay, buông bỏ xuống. Thế thì tốt hơn hết, trước khi buông ra thì ta phải chào trò. Không giữ được nữa thì chào trò. Không phải làm chủ mà chỉ là người quản lý thì phải chào trò. Chào trò của cái vật chất này. Nhưng mà đâu phải chỉ có của cái vật chất này, chào trò cái gì nữa? Ủa không có gì để cho à? Cho cái gì?
Tình yêu.
Cho cái gì?
Bình an.
Cho cái gì?
Hạnh phúc.
Hạnh phúc nhiều lắm. Và có một thứ nữa để ta có thể trao cho. Càng cho bao nhiêu thì càng nhiều bấy nhiêu. Nhận nữa. Chưa gì đã lo nhận. Chưa gì đã tính rồi. Càng cho bao nhiêu càng lời bấy nhiêu. Càng cho bao nhiêu nó càng sinh lời bấy nhiêu. Anh đang có niềm vui đúng không? Mà anh càng chia sẻ niềm vui cho người ta bao nhiêu, chị ơi tôi vui lắm chị ơi, thì tự nhiên tôi thấy mình niềm vui của mình nó bùng lên chứ, vui lên chứ, đúng không ạ? Còn nỗi buồn cũng vậy, ta buồn mà ta cứ giữ lấy cho mình thì đâu có gì hết buồn. Cứ ấp ủ nỗi buồn này, nỗi giận này, nỗi tức này, thôi anh ơi tôi có nỗi buồn này, anh làm ơn lấy bớt tôi nửa đi anh. Cháo cho đi. Tôi đang tức này anh lấy dùng tôi cục tức này đi. Bà ơi lấy dùng cái cục tức này tôi đi bà. Lấy dùng cái cục ghen này của tôi đi chị. Giữ làm cái gì cái cục tức, cục ghen, cục bực ấy. Muốn lấy bao nhiêu lấy. Lấy thoải mái. Và... hả? Không ai lấy. Chỉ có một đấng lấy. Mọi lo âu của anh em hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em. Mọi tội lỗi của ta Ngài đã đón và gánh lấy đem trên cây thập giá hết rồi. Mà đôi khi ta không chịu trao cho Chúa. Chúa cái cục buồn này của con đó Chúa. Cái cục tức này là của con đó Chúa. Con không, con mà trao cho Chúa là con không tức nó được nữa. Mà con không tức được nữa là con tức lắm. Lạ lùng như thế. Cho nên thưa anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta tập trao cho. Trao cho nhau, trao nhau tình thương, trao nhau nụ cười đủ thứ nha, tập trao cho nhau. Cái bài hát gì là xưa sinh hoạt á, xin trao cho gần nhau, trao cho nhau, gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người, gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối, gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, tình yêu trao cho nhau xây đắp trên tình người, gần nhau một lần nữa, vừa vỗ tay vừa hát với tất cả niềm phấn khởi hân hoan và xác tín rằng con sẽ quyết trao cho nhau, gần nhau trao cho nhau tình yêu tình loại người, đừng gian dối, gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, tình yêu trao cho nhau xây đắp trong tình người. Mấy anh chị em đứng, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn chạnh lòng thương chúng con, chạnh lòng thương những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, chạnh lòng thương những con người tội lỗi, yếu đuối, mỏng giòn, chạnh lòng thương những người nghèo khổ, vật chất cũng như tinh thần,
Chúa vẫn luôn chạy lòng thương mỗi một người chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa cho chúng con cũng biết chạy lòng thương những anh chị em ốm đau, nghèo khổ, bệnh hoạn tuật nguyền đang sống chung quanh chúng con. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết chạy lòng thương những người trong gia đình chúng con, trong cộng đoàn chúng con, trong giáo xứ chúng con, những người trong công ty, trong xí nghiệp, trong nơi làm việc với chúng con. Xin cho chúng con có được trái tim của Chúa, trái tim thịt mềm biết yêu thương, biết chạy lòng thương. Như Chúa đã chạy lòng thương chúng con, vì Chúa đã nói, phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Xin Chúa cho chúng con biết chạy lòng thương những anh chị em đang nghèo khổ, không có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, không có phương tiện để đi học, không có những phương tiện tối thiểu nhất cho một cuộc sống làm người của một con người. Chúa đã đoái thương đến mỗi một người chúng con. Chúa đã chữa lành những người ốm đau, bệnh hoạn tật nguyền như trong bài tin mừng ngày hôm nay. Và Chúa còn lo lắng đến cả cơm ăn, áo mặc cho chúng con. Chúa lo chúng con đi về dọc đường sẽ bị đói và xỉu, cho nên Chúa làm phép lạ cho bánh hóa nhiều. Và Chúa mời gọi chúng con cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Xin cho chúng con biết trao cho nhau. Trao cho nhau của cải vật chất, trao cho nhau những phương tiện để sống, và trao cho nhau tình yêu thương, trao cho nhau lòng tha thứ, trao cho nhau sự cảm thông, trao cho nhau những lời nói ân cần tử tế, trao cho nhau những ánh mắt cảm thông, trao cho nhau những lời chào hỏi chân tình, trao cho nhau tất cả những gì chúng con có thể trao cho những người khác được, vì tất cả những gì chúng con đã có, đang có là chúng con nhận từ nơi Chúa. Và Chúa mời gọi chúng con hãy cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho.